tu phải làm ở đó. Sau này con nhẹ rồi con muốn hít bây giờ không được, con dùng ý chí để nói chuyện rồi. Ý chí nó làm pháp luân thì nó ồ nó xuống sáng nó đầy dũng đầy cực tung bộ đạo.
Thưa thầy, con xin hỏi thầy là thầy nói rằng là thí dụ mình thiền mà trong người mình nó như là
bực bội
đau nhức này nọ,
mình
xả rồi mình ngủ hả thầy?
Xả nằm chiêu minh.
Con ngồi đó thì con thấy là con thấy bực bội nó đau này nọ, cái con nói là không chắc phải được như vậy, mình phải tiếp tục ngồi. Thì con vừa nói như vậy thì nó lại khỏe trở lại, thì con ngồi được.
Thì được, nếu mà con làm vậy thì được. Còn cái kêu bằng tâm ngồi á thì mình xuất ra thanh nhẹ đi, thanh nhẹ rồi cái một chặt cho nó đi hết rồi nó trở lại, nhưng mà tỉnh người á, tỉnh mà nó nặng, đó là mình trở về rồi. Là mình phải xả nghỉ một chút. Nghiêm chút rồi cái muốn tu nữa thì ngồi thiền lại. Thì khi bắt đầu vô thiền thì bắt đầu chút ngồi thanh nhẹ, rút đi là nó đưa đi học. Nhà học một trình độ nó mới tới đó nó hết rồi, không thể học nữa, phải trở lòng lại. Rồi qua bữa sau mới học thêm một chút nữa, lần nó mới đi xa. Còn ngồi một lần muốn ngồi cho chết xác rồi cái đó không được, nó sanh bệnh. Thấy chưa? Con cứ việc ngồi chứ chừng nào mà nó cái đầu nó trở lòng lại, nó nặng rồi, thấy rõ ràng mình ngồi ở đây là phải xả rồi. Mà trong lúc nó mê mà nó đi nhẹ lần không có cái gì cản trở trong cơ thể nó, cái đó không muốn xả cũng không được nữa, thích thú. Thích thú ngồi ngoài thì cứ việc ngồi tới sáng cũng ngồi. Nhưng mà tới hồi mà nó trở lòng lại là nó tỉnh bơ, ngồi mở mắt tỉnh bơ, dòng thấy cái tường rồi nhà rồi vậy thôi, ngủ chứ gì nữa. Xong rồi, học xong rồi, đi học gì rồi? Nó không nhớ, phải từ từ nó mới nhớ, sau này nó mới nhớ.
Mà thưa thầy, sao mà...
Nó qua nhiều lớp tiếng, rồi nó rõ ràng như ban ngày.
Cầu xin mẹ em chi nữa.
Yeah.
Niệm Phật
quá.
Là con nắm cái chìa khóa con để con đi tới. Con hiểu chưa? Cái gì bây giờ đang thực hiện sơ hồn pháp luân thiền định là thực hiện Nam Mô Di Đà Phật. Hiểu chưa? Rồi mình luôn luôn ý chí mình cũng phải niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì nó không làm gì mình hết. Bây giờ có phá gì phá, nó tới nó đánh nó chém cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Không có sợ.
Mà lúc này cho một thời gian, lúc này cho con, khi mà con bắt đầu vô niệm, con cứ niệm lộn xộn ngoài. Cái niệm mà để mình sắp sửa mình soi hồn, con cứ niệm lộn xộn ngoài. Có khi con niệm cái mấy cái câu đó mà phản chỉ một tiếng rưỡi đồng hồ chưa xong. Như vậy là con bị thế nào?
Không sao, bởi vì con bắt đầu mê là nó vậy.
Dạ đúng rồi, con nhiều khi con niệm cái con mê cái con tỉnh lại cái con niệm
nữa. Không sao, con cứ niệm Phật đi. Ban ngày rảnh co lưỡi răng kìa đang niệm Phật. Ban ngày đi đứng cũng niệm cho nó quen đi. Rồi tối mình dùng cái ý chí niệm Phật. Thì nó không bị vấn đề đó nè.
Cái niệm lộn. Niệm lộn cái này trước cái kia sau.
Cái đó không sao, nó mê rồi. Mê nhiều khi mình vô mình ngồi thiền luôn và niệm Phật luôn cũng được.
Thầy con sơ hồn sơn thôi, không tới 1-2 phút là nó mới giật cái này. Nó giật cái này, giật mạnh, giật nhiều mạnh quá là tại sao vậy thầy?
Nó có cần con ngồi thiền thôi, con niệm Phật đi.
Con niệm Phật hồi mà nó cũng giật nữa thầy, nó mạnh vậy thầy. Cái đó là cái gì vậy
thầy? Mà con phải giữ kéo về trung tâm mới đây. Bởi vì nó giật là nó bắt đầu muốn mở, tung nó đi lên. Đó. Thì nó giật nó làm mạnh,
làm dữ lắm
kệ nó cho nó đi lên.
Cứ cho nó giật hả?
Vậy nó mới xuất được chứ.
Cứ cho nó giật hả?
Vậy nó mới xuất.
Sợ mà gì? Con sơ hồn thì nó
bởi vì cái ý con động là nó động cả cái khối thần kinh đây ba hội này, nó giật cho nó giật mà thời gian nó hết
nó làm ngọt nó thở khỏe. con làm sơ hồn mà con nó giật quá thì con ngọt thở. Còn con thở thì không sao.
Sao ông ăn xuống gì ngọt thở thì, đâu có sao, nó rút đi lên nó vậy
thì con cứ làm tiếp mà là con
cứ rút đi lên thì không sao,
cứ để vậy hả?
Cứ để vậy
cho nó giật. Nó giật thời gian
giật rồi thì thấy nó khỏe.
Nó giật hồi đấy cũng như
mặt mày tươi lắm.
Con thở 4-5 hơi gì nó cũng giật.
Đó là nó mở đó, nhưng mà thấp từng la giọng. 7 lớp gân đang khai triển.
Cái năm trời giờ chưa xong nữa
nó khai triển nhiều chứ. Như hồi đó thầy là giật cả một cái trần nhà mà cái gác mà rung hết cả cái gác. chế đó.
Của con nó rung hết cái bộ đầu của thầy. Nó rung nhiều khi cái tới dài luôn.
Thấy cái làm gì làm. Cho mình nó rung. Kéo trên này đi thôi. Chết
kéo,
bỏ.
Kéo trên đỉnh đầu.
Chết bỏ không sao hết. Giải quyết.
Dạ, con cũng nghe thầy nói cái tiếng chết bỏ, con cũng bắt chước thầy.
Không,
nói,
sợ
con nói, sợ nói không có gì mà sợ hết. Đôi khi con cũng ngồi thiền đó. Tại vì anh chị con á thiền xong cái là ngủ hết mình anh con. Thiền đôi khi con thấy con sợ. Nhưng mà nó không có sợ, mình có gì mà sợ. Tại sao mình phải sợ? Mình phải dũng như thầy. Con nói gì cái tự nhiên cái trấn an.
Chết bỏ.
Cái con ngồi, đôi khi cái con
ngồi. Con nghe băng thôi, con nghe băng nó đâu có làm gì con được.
Dạ anh này thì anh nói thiền đó, nghe băng đó, anh không có, con không biết tại sao anh không chịu để băng.
Để băng để cho bởi vì con làm sao con có đủ tinh thần mà con dạy lục căn lục trần. Nhờ cái băng nó dạy lục căn lục trần.
Dạ.
Hiểu chưa?
Dạ.
Phải nhờ cái băng nó dạy lục căn lục trần. Cho nên phải để cái băng nó nói là nó dạy lục căn lục trần ở trong. Mình làm sao mình đủ thì giờ mình dạy lục căn lục trần. Dạ. Dạ không? Cứ việc để nói gì nói thì tụi này nó nghe. Không có phá.
Con nghe băng rồi.
Mình nghe không nghe thấy kệ nhưng mà cứ để nó nói. Đỡ ghê lắm. Cái vấn đáp là 1 tới 4 đó. Cứ vấn đáp là nghe đó là cũng mở ghê lắm. Vậy từ sơ cấp cho tới thượng cấp.
Con nghe băng rồi con mới thiền sao rồi. Khi nào thầy dứt cùng băng rồi con mới bắt đầu thiền.
Không có. Rồi sau này con ngồi thiền con cũng để băng. Để cái băng nó dạy một căn một trầm.
Con ngồi con niệm Phật con nghe thầy giảng. Nhìn thầy vừa dứt cái con bắt đầu
nhiều khi con để vậy nó thấy kệ nó. Băng nói gì nói mình dạy lúc căn một trầm. Chứ mình đâu có thì giờ dạy.
Mà con về nhà con mở băng thầy à. Con chê ai con chê với thầy.
Vậy là sướng lắm rồi. Mở tí lắm rồi.
Về là con mở
quán. Thầy thưa con thì con niệm Phật á. Con nghe cái tiếng cái Nam Mô với Đạo Phật nó cao siêu. Mà trên đỉnh đầu á mà con lắng mà con lắng tai con nghe thử con cứ niệm hoài đó niệm mà cái Nam Mô A Di Đà Phật mà nó nhắc về cái hướng về cái trung tâm càng khôn
là trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ
mà trên này nó rút dữ lắm
đó mới là giá trị.
Hồi trước kia con niệm Phật đó, cứ niệm gì không biết gì hết.
Bây giờ nó đúng
rồi. Gian, thời gian bây giờ nó cứ
đó, cái đó là tốt nhất. Cái đó nó đem lại sự thông minh và may mắn ghê lắm. Đối với đời, đạo đều mở hết thảy. Tốt lắm. Cho nên sau này nó yên lặng, thanh tịnh. Nhờ cái này nó mở. Cái gì giải quyết không được mình cứ đem về đó là nó xong rồi bề trên người ta làm mình không có quyền gì làm hết, hướng gì đó thôi, súng bắn khi kệ, hướng gì đó thôi là yên, gặp nó yên, may mắn vô cùng. Như vậy mình hướng về trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ là mình đóng góp với đấng cha lành, mà đấng cha lành đang làm việc cho cả càng khôn vũ trụ nhờ cái điển của những người tu.
Như đi làm đó không có mệt. Nó mấy giờ gặp nó cứ hỏi hoài. Nó hỏi mày làm hoài. Nó không thấy mệt cứ làm hoài.
Niệm Phật làm hoài.
Làm hoài.
Làm ngày mười mấy tiếng rồi. Mà ăn gì ăn chút đỉnh thôi. Ăn bậy bạ gì mà nó cũng khỏe hoài.
Không có mệt.
Cũng lạ.
Nó tư hoài.
Người bình thường ăn vậy mà làm vậy thì chắc bệnh.
Trước khi mà qua đây thầy làm việc tới sáng. Chỉ ngủ 20 phút vô ngồi nhắm mắt thiền 20 phút rồi đến mấy ấy thơ tự làm một mình làm thôi không có ai tới giúp đâu có mình thôi bởi vì người ta giúp người ta cũng không làm được cái gì tới làm rộn thôi mình làm thôi cái thơ mà như chị Thanh Nguyên trả lời thơ hay biết mấy nhưng mà nó chê ở Việt Nam nó chê mà thầy nói mình bậy nó cũng thích bây giờ làm sao. Chị Tân Nguyên nói viết thơ hay lắm, văn chương hay lắm, mà nó chê. Nó nói bắt được cái thơ thì ban đầu thấy ngoài bì thơ để tên thầy mừng vậy đó. Lọt vô trong đọc thấy thanh. Bồ, mà thơ đó viết hay ghê lắm, thơ tầm thường viết có điển nữa mà nó chê.
Cô thấy thầy nói vậy cái cạnh nào thấy giống như là cái thích đó.
Thấy nó mở.
Thấy nó thích ghê.
Thì viết thơ ta nói vậy chửi nó cũng chịu. Mà Thanh Nguyên viết thơ thiệt đẹp, nói thiệt hay. Mà nó chê chứ. Là chị Thanh Nguyên bây giờ tu khá lắm mà. Đi viết thơ hay lắm. Thầy làm bài lại là làm bài đó. Thầy làm bài là tiến bộ đó. cái máy bên này thầy đánh này, đi bên kia đánh bài liền. Đâu có thua, nhưng mà viết thơ nó không chịu. Lạ vậy.
Thầy muốn nói cái chuyện gì á, thầy làm như thầy có cái điểm đó, cũng như cái bộ tịch thầy nó cũng hòa cảm vô.
Không, cái của thầy nói khác, cái kia đằng này kia lấy cái ý nói thôi. Còn cái của thầy là thầy lấy của nó nói cho nó, thầy nó chịu, nó đặt đâu nó chịu đó. Nè, còn của nó, cái của chị này, chị lấy cái của chị nói cho nó nghe, nó không chịu. Còn cái của tôi nó đặt nó chạy tốt vô trong mình, nó của nó mà. Không phải của tôi.
Thưa thầy, cái câu mà thầy nói rằng đó là con ráng tu đi, con và thầy là con
đó,
thì theo con nghĩ rằng đó, cách mấy hôm nay thì con nghĩ rằng con và thầy là con, vì thầy, nơi thầy là cái sự sáng suốt từ bi. Nếu mà con đạt được cái sự sáng suốt từ bi đó là con đã thực hiện,
thì con đi trong trình độ của thầy đó,
trình độ của thầy. Con mới hiểu được chứ, đó con nói thầy là con, là thầy là con, cũng không hiểu cái tiếng nói
đó. Không hiểu cái đó, cũng như Suzuki nói như là các người muốn gặp Đấng Chúa Cha phải qua ta, phải bằng trình độ của ngài mới thấy ngài. Cái ông kia không có trình độ bộ trưởng rồi đâu có ở sống với tổng thống được. Như ví dụ vậy đó, nhưng mà nó không biết, thấy không? Chứ tụi con đang xây dựng trở về một đấng trọn lành, không không gian, không thời gian. Đi tới không không gian, không thời gian là không có chấp, mà không có mê, không ghét mà chả thương ai, chung dung luôn. Còn thấy không? Nếu con thương một người mà con bỏ một người là con sanh ra trường ác được rồi. Ai con không vậy? Không không gian, không thời gian thì nó là một trình độ.
Thôi bỏ đi, thấy không?